Nỗi sợ hãi lớn nhất đời tôi là khi gặp lại gia đình, liệu con trai của chúng tôi có bị tẩy não đến mức thù hận cha mẹ nó hay không? Tôi dự định sẽ không nói gì hết, chỉ tiến đến và ôm nó. Khi đó tôi sẽ cảm nhận được nó vẫn còn nhớ thương chúng tôi, hay tâm hồn của nó đã hoàn toàn bị tước đoạt mất rồi. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ không một lời diễn tả nào của một người cha xa cách đứa con hơn 24 năm nay lại thê thảm như thế trong ngày tái ngộ. Nhưng đó là sự thật. Ông Hidekazu Hasuke, 74 tuổi, người phát biểu những lời trên đây, vẫn còn choáng váng sau khi được tin đứa con trai thứ của ông là Kaoru và người yêu của anh là Yukiko Okudo đã lập gia đình và có hai con đã thành niên. Sau hơn hai thập niên chối bỏ các bằng chứng về những vụ bắt cóc thanh niên Nhật Bản, chế độ Cộng sản Bắc Hàn đã buộc phải đối diện với sự thật đó. Chính Chủ tịch Kim Il-sung đã thốt lên lời tự thú bất ngờ này trong cuộc hội nghị thượng đỉnh với Thủ tướng Nhật, ông Junichiro Koizumi, ở Bình Nhưỡng hồi năm 2002. Trước sự sửng sốt của nhà lãnh đạo Nhật Bản, ông Kim đã thú nhận rằng các gián điệp Bắc Hàn đã bắt cóc 13 công dân Nhật trong những năm cuối thập niên 70 và đầu thập niên 80, đánh tráo căn cước của họ để xâm nhập hoạt động ở Nam Hàn và đưa các nạn nhân về Bắc Hàn để dạy tiếng Nhật cho các điệp viên Cộng sản. Hầu hết những người bị bắt cóc này là những thanh niên vừa qua tuổi 20, nhưng cho tới nay chỉ còn 4 người sống sót, trong đó có đôi tình nhân Kaoru và Yukiko. Với một tình yêu bền bỉ và sâu đậm, họ đã vượt qua những trở ngại tưởng chừng bất khả, và bây giờ đã là cha mẹ của hai đứa con đang ở lứa tuổi thanh niên. Tại Nhật Bản, cha mẹ của họ vẫn chưa biết sẽ có một cuộc trùng phùng với người con mất tích hay không, dù chính Chủ tịch Kim Il-sung cam kết rằng những người còn sống có thể đoàn tụ với gia đình ở Nhật nếu họ muốn. Người cha của Kaoru đã nói như sau. Tôi không thể nào tin được Kaoru vẫn còn sống, nếu không tận mắt nhìn thấy hay tận tay ôm nó vào lòng. Dĩ nhiên, tôi muốn Kaoru trở về Nhật, nhưng điều đó tùy thuộc vào quyết định của nó. Tôi chỉ muốn biết nó hiện sống ra sao, nó có còn nhớ tiếng mẹ đẻ hay không, tâm hồn đã thay đổi như thế nào. Quý vị và các bạn thân mến, tâm tình của người cha Nhật Bản trên đây gợi lên cho chúng ta chính tâm tình của Thiên Chúa, được diễn tả qua bài dụ ngôn người con hoang đàng. Tất cả chúng ta, một cách nào đó, đều là những người con hoang đàng. Nếu không tự nguyện dấn thân vào cuộc sống xa gia đình, thì cũng bị lôi kéo và trói buộc bởi những quyến rũ trần tục. Dù chúng ta có ở phương trời nào, dù chúng ta có còn nhớ thương gia đình hay không, người cha của chúng ta lúc nào cũng ngóng trông đợi chờ để ôm ấp chúng ta. Dù chúng ta có hờ hững đến đâu, người cha vẫn muốn ôm chúng ta vào lòng. Và ngay cả khi chúng ta không còn muốn trở về với gia đình, người cha ấy vẫn tiếp tục để cho chúng ta tự do chọn lựa. trái tim của Ngài sẽ thổn thức và đau đớn biết chừng nào, khi chúng ta lìa bỏ Ngài, hay không còn nhận ra Ngài. Lạy Chúa, với lòng phó thác thanh thản và an bình, chúng con xin thưa cùng Chúa. Chúa Giêsu đã dạy cho chúng con biết Chúa là Cha chúng con, và chúng con không được gọi Chúa bằng một tên gọi nào khác là Cha. Xin cho chúng con luôn cảm nhận được tình Chúa yêu thương hải hà, và như vậy là đủ cho chúng con.
Như mặt trời rọi sáng ban mai, như vầng nguyệt chiếu soi đêm dài, ôi tình Ngài sưởi hằng hơi ấm cho cuộc đời tìm thấy niềm vui. Tình Ngài sáng hơn mặt trời, đẹp hơn muôn vàn tình tú. Ôi tình Ngài dẫn đưa cuộc đời, dìu con đêm ngày đi tới. Tình Ngài mến thương hài hà, sưởi ấm tâm hồn băng giá. Ôi tình Ngài chứa chan vô bờ, đoàn con khao khát mong chờ. Con nguyện cầu từ sáng con đi, cho một ngày sống luôn bên Ngài. Xin Ngài đừng bỏ rơi hôn con đã một lần lầm lỡ.